Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Tập 2. Từ số 843. Ngày 24 tháng 12 năm 1936. Trong thánh lễ hôm nay, tôi được kết hợp một cách đặc biệt với Thiên Chúa và Thánh Mẫu Vô Nhiễm của Người. Đức khiêm nhượng và tình yêu của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm thấu nhập vào linh hồn tôi. Càng noi gương Mẹ Thiên Chúa, tôi càng được hiểu biết Thiên Chúa hơn. Ôi, một niềm mong nhớ vô biên bao phủ linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa nỡ để con ở chốn khách đầy này? Con đang mòn mỏi khát mong Chúa. Mỗi lần Chúa chạm đến hồn con là gây nên thương tích thê thảm cho con. Tình yêu và đau khổ vẫn đi sánh vai. Nhưng con sẽ không đánh đổi đau khổ Chúa trao để lấy bất cứ một báu tàng nào. Bởi vì đó là nỗi đớn đau của những hoan lạc tuyệt vời. Và những thương tích này của linh hồn là do một bàn tay khả ái gây ra. Chiều hôm nay, chị C đến và đưa tôi về nhà dòng mừng lễ. Tôi hạnh phúc vì được sum họp với cộng đoàn. Trong lúc chúng tôi băng qua thành phố Krakow, tôi tưởng tượng đó là thị trấn Bethlehem. Khi nhìn thấy mọi người tất bật vội vã, tôi thầm nghĩ, không biết có ai hôm nay trong tịnh tâm và tĩnh lặng đang suy tư về mầu nhiệm cao vời này không? Lạy Đức Trinh Nữ Vẹn Sạch, hôm nay mẹ cũng đang hành trình và con cũng thế. Con cảm thấy chuyến hành trình hôm nay cũng có ý nghĩa biểu trưng của nó. Lạy Đức Trinh Nữ rạng người, tinh tuyển như pha lê, hoàn toàn đắm đuối trong Thiên Chúa. Con xin dâng mẹ đời sống thiêng liêng của con. Xin mẹ sắp đặt mọi sự cho đẹp lòng con mẹ. Lạy hiền mẫu của con rạc rỡ khát mong mẹ hãy ban cho con Chúa Giêsu hài đồng trong thánh lễ nửa đêm hôm nay. Tôi đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong thẩm cung linh hồn tôi. Và tôi phải dùng sức lực ý chí để kiềm giữ niềm vui, không để trào ra ngoài điều đang xảy ra nơi linh hồn tôi. Trước khi dùng bữa canh thức, tôi về nhà nguyện một lúc để bẻ bánh cách thiêng liêng với những người thân yêu của lòng tôi. Tôi kể tên và dâng họ hết thảy lên Chúa Giêsu, kêu nài những ân sủng cho họ. Nhưng chưa hết, tôi còn dâng lên Chúa Giêsu tất cả những người đang bị bách hại, những người đang đau khổ, những người không biết thánh danh Chúa, đặc biệt là các tội nhân đáng thương. Lạy Chúa Giêsu, mũm mĩm dễ thương, con khẩn khoản nài xin Chúa bảo bọc họ hết thảy trong đại dương lòng thương xót khôn dòng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu bé nhỏ dịu dàng, này là tim con, xin hãy biến đổi nên một nơi cư ngụ ấm cúng cho Chúa. Ôi đấng uy quyền vô song, Chúa dùng sự ngọt ngào nào mà đến với chúng con. Ở đây không còn nỗi sợ hãi những sấm sét của đấng Gia-vê tối cao. Ở đây chỉ có Chúa Giêsu bé bỏng mũm mĩm. Ở đây không linh hồn nào phải sợ sệt, mặc dù uy quyền Chúa không suy giảm, chỉ ẩn giấu mà thôi. Sau bữa tối, tôi cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Tôi phải đi nằm nghỉ. Nhưng tôi vẫn cùng với mẹ Chí Thánh canh thức đợi chờ Chúa hài đồng Giáng sinh. Ngày 25 tháng 12 năm 1936, thánh lễ nửa đêm. Trong thánh lễ, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên lút tôi. Một lúc trước giờ tôn vinh thánh thể, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa, Chúa Giêsu hài đồng, cùng thánh cả Giuse. Mẹ rất thánh nói với tôi những lời này: Faustina, con gái của mẹ ơi, con hãy nhận lấy kho tàng quý báu vô cùng này. Và mẹ trao Chúa Giêsu hài đồng cho tôi. Khi tôi bồng Chúa Giêsu trong vòng tay, linh hồn tôi cảm thấy một niềm vui không sao tả được. Nhưng lạ thật, chỉ một lúc sau, Chúa Giêsu bỗng nhiên hoảng hốt, trông sợ hãi, lớn lên và đớn đau. Và rồi thị kiếm chấm dứt ngay lúc đó đến giờ hiệp lễ. Khi lãnh nhận Chúa Giêsu lúc hiệp lễ, linh hồn tôi run rẩy dưới tác động sự hiện diện của Người. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Chúa hài đồng một lúc trong giờ tôn vinh thánh thể. Tôi đang đọc chuỗi kinh thì nghe những lời này: Ôi, Cha sẽ ban những ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh. Lòng thương xót sâu nhiệm của Cha cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy ghi chép những lời này. Con hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót của Cha, để toàn thể nhân loại nhận biết lòng thương xót vô biên của Cha. Đó là một dấu chỉ cho thời đại cuối cùng. Sau đó sẽ là ngày công thẳng. Trong lúc vẫn còn thời giờ, hãy để họ đến nương nhờ suối nguồn thương xót của Cha và mưu ích từ máu và nước đã trào tuôn cho họ. Ôi, các linh hồn nhân loại, các ngươi sẽ trốn đi đâu trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa? Ngay bây giờ, hãy nương náu nơi suối nguồn thương xót của Người. Ôi, tôi thấy quá đông đúc các linh hồn. Họ đã tôn thờ lòng thương xót của Thiên Chúa và sẽ hát lên bài thánh ca ấy cho đến muôn đời. Ngày 27 tháng 12, hôm nay tôi trở lại chốn cô tịch của mình. Ở phòng riêng tại dưỡng đường, tôi có một chuyến đi thú vị vì được đồng hành với một phụ nữ ẵm con đi rửa tội. Chúng tôi cho chị ấy đi nhờ xe đến tận nhà thờ tại Pogorze. Khi xuống xe, chị đặt đứa trẻ trong tay tôi. Khi bồng ẵm đứa trẻ, tôi đã dâng nó lên Thiên Chúa bằng một lời nguyện sốt sắng: xin cho nó một ngày kia sẽ làm vinh danh Người. Trong linh hồn, tôi cảm thấy Thiên Chúa đang ngắm nhìn đứa trẻ một cách đặc biệt. Khi chúng tôi đến Pranik, chị em giúp tôi mang đồ đạc của tôi. Khi vào phòng, chúng tôi nhìn thấy một thiên thần bằng giấy xinh đẹp với hàng chữ: vinh danh Thiên Chúa trên trời. Tôi chắc là của chị bệnh nhân mà tôi đã gửi tặng cây sinh nhật. Và thế là những ngày lễ đã trôi qua. Không gì có thể làm vơi đi nỗi rạo rực của linh hồn tôi. Lạy Đấng tạo hóa và Thiên Chúa hằng hữu của con khát khao Chúa. Không nghi thức nào, không bài thánh ca du dương nào có thể làm nguôi ngoai được linh hồn con. Ngược lại, còn làm cho con thao thức hơn nữa. Lạy Chúa, ngay việc nhắc đến thánh danh Chúa đã làm cho tâm trí con tung mình vào Chúa. ngày 28 tháng 12 năm 1936. Hôm nay tôi bắt đầu tuần cửu nhật dâng kính lòng thương xót Chúa. Cụ thể, trong thần trí tôi đặt mình trước bức hình và đọc chuỗi kinh Chúa đã dạy. Vào ngày thứ hai trong tuần cửu nhật, tôi thấy bức hình như thể sống động, được trang trí với vô số đèn chầu. Rồi tôi thấy rất đông người tuôn đến, nhiều người trong số họ được tràn đầy hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, trái tim con đập những nhịp vui mừng xiết bao. Con đang làm tuần cửu nhật với ý cầu cho hai vị, đó là Đức Tổng Giám Mục và cha Sopoko. Con khẩn khoản xin Chúa soi sáng cho Đức Tổng Giám Mục, để Ngài chuẩn nhận chuỗi kinh rất đẹp lòng Chúa và cả bức hình nữa, để Ngài đừng đình hoãn hoặc trù trừ công cuộc này. Hôm nay, ánh nhìn của Chúa đột nhiên xuyên suốt tôi như một tia chớp. Lập tức tôi nhìn ra những ô nhơ tơ tóc nhất nơi linh hồn, và biết được vũng sâu khốn cùng của mình. Tôi quỳ sụp xuống và xin Chúa thứ tha, và với hết niềm tin tưởng, tôi dìm mình vào lượng thương xót của Người. Tri thức này không làm tôi thất vọng, cũng tách rời tôi xa Chúa, nhưng gợi lên trong linh hồn tôi một tình yêu lớn lao và một niềm tín thác vô bờ. Tâm tình thống hối của linh hồn tôi được liên kết với tình yêu. Những tia sáng ngoại thường phát xuất từ Chúa dạy dỗ cho linh hồn tôi. Ôi, những tia sáng dịu dàng của Chúa xin soi sáng cho con thấy vực thẳm kín nhiệm, vì con muốn đạt đến sự trong trắng hết sức có thể nơi trái tim và linh hồn con. Đến tối, một nỗi nhung nhớ day dứt chiếm đoạt linh hồn tôi. Tôi cầm tập sách nhỏ, ngoài bìa có bức hình Chúa Giêsu thương xót, và áp vào trái tim. Những lời này đã bộc phát từ linh hồn tôi. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu hằng hữu, con sống cho Chúa, con chết cho Chúa, và con muốn được kết hợp với Chúa. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Chúa với vẻ xinh đẹp khôn tả. Người nhìn tôi âu yếm và phán: Hỡi ái nữ của cha, cha đã từ trời giáng thế cho con, cha đã sống cho con, cha đã chết cho con, và cha đã dựng nên thiên đàng cho con. Rồi Chúa Giêsu áp tôi sát vào trái tim người và phán tiếp: Ái nữ của cha ơi, bây giờ không còn lâu nữa đâu, con hãy an lòng. Khi ở một mình, linh hồn tôi bừng lên niềm khát khao được chịu đau khổ, cho đến lúc Chúa tuyên bố đủ rồi. Và giả như phải sống cả ngàn năm nữa, tôi cũng thấy trong ánh sáng Thiên Chúa chỉ như một phút giây. Ngày 29 tháng 12 năm 1936, hôm nay sau giờ hiệp lễ, tôi nghe được lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của cha, con hãy đứng dậy sẵn sàng, vì cha sẽ đến bất ngờ. Lạy Chúa Giêsu, phải chăng Chúa không muốn tỏ cho con giờ con đã trông đợi từ lâu với niềm thao thức? Hỡi ái nữ của cha, điều ấy chỉ vì lợi ích cho con. Con sẽ biết điều ấy, nhưng chưa phải bây giờ. Con hãy tỉnh thức. Ôi Chúa Giêsu, xin sử dụng con tùy ý Chúa. Con biết Chúa là đấng cứu thế rất nhân lành, và Chúa vẫn không đổi thay trong giờ con lâm tử. Nếu vào lúc này Chúa đã tỏ cho con một khối tình thắm thiết như thế, Chúa xuống để kết hợp với con một cách nồng nàn và từ ái đến thế, vậy con còn trông mong gì nữa trong giờ lâm chung của con? Lạy Thiên Chúa của con, Chúa không đổi thay, Chúa vẫn mãi mãi thủy chung. Trời có thể đổi thay, mọi thụ tạo cũng thế, nhưng Chúa là Thiên Chúa muôn đời vẫn như nhất và bền vững thiên thu. Chúa đến như Chúa muốn và vào giờ Chúa muốn. Lạy Cha thương xót vô biên, con là đứa con nhỏ của Cha, nao nức đợi chờ Cha đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán trong phúc âm: cứ lời ngươi nói, ta sẽ phán xét ngươi. Vâng, lạy Chúa Giêsu, con luôn luôn nói về lòng thương xót vô biên của Chúa. Vì thế, con tin tưởng Chúa sẽ phán xét con theo lòng thương xót vô biên của Chúa. Ngày 30 tháng 12 năm 1936, một năm sắp kết thúc, tôi dùng ngày hôm nay làm ngày hồi tâm tháng. Tâm trí tôi miệt mài với những ơn lành Chúa đã tuôn đổ dồi dào cho tôi suốt một năm qua. Linh hồn tôi run lên khi nhìn thấy man vàn những ân sủng Chúa ban. Từ linh hồn tôi trỗi lên một bài ca cám tạ Thiên Chúa. Trong suốt một tiếng đồng hồ, tôi lần lượt đắm đuối trong các tâm tình thờ lạy và cảm tạ. Chiêm ngưỡng từng ơn lành tôi đã được lãnh nhận từ nơi Chúa, cũng như những thiếu sót của mình. Tất cả những gì gói gọn trong năm nay đã đi vào cõi đời đời, không có gì bị mất mát. Tôi vui mừng vì không gì bị hư mất. Ngày 30 tháng 12 năm 1936, ngày hồi tâm. Trong buổi nguyện gẫm sáng nay, tôi cảm thấy chán trường và ngao ngán với tất cả các thụ tạo. Mọi sự đều nhạt nhẽo trước mắt tôi. Tâm trí tôi đã ly thoát mọi sự. Tôi chỉ ước ao một mình Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn còn phải sống. Đây là một khổ hình tử đạo khôn nguôi. Thiên Chúa yêu thương và lôi kéo linh hồn vào những vực sâu kín nhiệm vô cùng của thần tính người, nhưng đồng thời vẫn để linh hồn trên trần gian với mục đích duy nhất là chịu đau khổ và chết mòn mỏi vì khao khát người. Tình yêu mãnh liệt này tinh ròng đến độ chính Thiên Chúa cũng được thỏa nguyện, và tính tự ái không còn lối để xen vào những hành động của linh hồn, vì ở đây tất cả đều chất chứa trong sầu đắng và nhờ đó mà hoàn toàn tinh ròng. Đời sống là một cái chết liên lỉ, đớn đau và khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng là vực sâu của một sự sống chân thực, niềm hạnh phúc vô biên và sức mạnh của linh hồn. Vì vậy, linh hồn có thể thực hiện nhiều điều lớn lao cho Thiên Chúa. Buổi tối, tôi cầu nguyện suốt mấy giờ đồng hồ, trước tiên cho cha mẹ và thân nhân, cho mẹ bề trên và cho toàn thể hội dòng, cho các học sinh của tôi và cho ba vị giáo sĩ mà tôi thụ ơn rất nhiều. Tôi đi dạo dọc ngang khắp thế giới và cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa đã ban mọi ân sủng cho nhân loại. tôi nài xin Chúa tha thứ cho tất cả những điều đã xúc phạm đến người. Trong giờ kinh chiều, tôi được thấy Chúa Giêsu, người nhìn dịu dàng nhưng thấu suốt linh hồn tôi. Hỡi ái nữ của cha, con hãy kiên nhẫn, bây giờ không lâu nữa đâu. Ánh nhìn sâu thẳm và những lời của Chúa làm tràn ngập linh hồn tôi sức mạnh, năng lực, lòng can đảm và niềm tín thác phi thường để thực hiện mọi điều Chúa truyền, bất chấp gian truân chồng chất, và làm cho tôi xác tín Chúa đang ở bên tôi. Với người, tôi có thể làm được mọi sự. Tất cả mọi quyền năng trên trời và dưới hỏa ngục cũng chẳng là gì đối với tôi. Mọi sự đều phải sụp lại trước quyền uy thánh danh Chúa. Còn phó thác mọi sự trong tay Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, lạy thủ lãnh duy nhất của hồn con, xin hướng dẫn con theo những ước vọng muôn đời của Chúa. Ngày 1 tháng Giêng năm 1937, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Hôm nay lúc nửa đêm, tôi chào giã biệt năm 1936 và mừng đón năm mới 1937. Trong giờ đầu tiên của năm mới, tôi đối diện với thời khắc này với niềm sợ hãi và run sợ. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, với Chúa, con sẽ mạnh dạn và can trường tiến vào những cuộc cọ sát và chiến đấu. Nhân danh Chúa, con sẽ chu toàn mọi sự và vượt thắng tất cả. Lạy Thiên Chúa của con, đấng toàn thiện vô cùng, con khẩn nài Chúa, xin lòng thương xót Chúa hãy đồng hành với con luôn mãi và trong mọi sự. Khi tôi bước vào năm mới, nỗi lo sợ phải sống lâu chịu nặng trên tôi. Nhưng Chúa Giêsu đã đưa tôi ra khỏi sự sợ hãi và cho tôi biết công cuộc này sẽ đem lại vinh quang lớn lao cho người. Có những thời gian trong cuộc sống, linh hồn chỉ tìm được an ủi trong cầu nguyện sâu thẳm. Chớ gì các linh hồn biết cách kiên trì trong cầu nguyện giữa những thời buổi như thế. Điều này rất quan trọng. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa những quyết định cho năm 1937, viết vào ngày đầu năm, mùng 1 tháng Giêng. Quyết tâm đặc biệt vẫn giữ như cũ, tức là kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Nghĩa là trong trường hợp cụ thể như thế, Chúa Kitô sẽ làm gì? Và trong tinh thần ôm ấp toàn thế giới, những quyết định tổng quát: nghiêm chỉnh giữ thinh lặng, tĩnh lặng nội tâm, nhìn ra hình ảnh Thiên Chúa nơi mọi chị em, mọi tình yêu tha nhân phải bắt nguồn từ động lực này. Trung thành thực thi và sống thánh ý Chúa trong mọi giây phút cuộc sống. Trung thành trình bày tất cả với Cha Linh Hướng, không làm bất cứ điều gì quan trọng nếu không hiểu rõ ý Ngài. Tôi sẽ cố gắng trình bày rõ ràng cho Ngài những kín ẩn của linh hồn, luôn nhớ mình đang thưa chuyện với chính Thiên Chúa, và vị đại diện của Chúa chỉ là một con người. Vì thế, tôi phải cầu nguyện hàng ngày cho Ngài được sáng suốt. Trong giờ hồi tâm, tôi phải tự hỏi, nếu hôm nay Chúa gọi tôi thì sao? Không tìm kiếm Thiên Chúa ở xa xôi, nhưng ngay trong tâm hồn, để chỉ sống với một mình người. Giữa những lúc đau khổ cực hình, nương náu nơi nhà trầu và nín lặng, liên kết mọi đau khổ, lời cầu nguyện, các công việc và mọi hãm mình với công nghiệp Chúa Giêsu để nài xin lòng thương xót cho thế giới. Tận dụng thời giờ rảnh rỗi, dù rất ngắn ngủi, để cầu nguyện cho các người hấp hối. Trong cuộc sống của tôi, đừng để một ngày nào quên thưa với Chúa về những công việc của hội dòng. Đừng bao giờ bận tâm đến những điều người khác nghĩ về mình trên phương diện nhân loại. Không thân mật với bất kỳ ai, giữ thái độ nghiêm trang, hiền dịu với các thiếu nữ, hết sức nhẫn nại, nghiêm khắc sửa dạy, nhưng chỉ bằng cầu nguyện và hy sinh. Sức mạnh trong việc tôi hủy mình vì họ sẽ là nguồn sám hối thường xuyên và làm mềm tâm hồn chai đá của họ. Sự hiện diện của Thiên Chúa là căn bản cho mọi tư tưởng, lời nói và hành động của tôi. Tận dụng mọi trợ lực thiêng liêng, luôn đặt tính tự ái của tôi vào đúng vị trí của nó, tức là chỗ rốt hết. Làm các việc đạo đức lần sau cùng trong đời, và thực thi mọi phận vụ khác cũng như vậy. Ngày 2 tháng Giêng năm 1937, Thánh danh Chúa Giêsu. Ôi, Thánh danh Chúa cao trọng dường bao, lạy Chúa. Đó là sức mạnh của hồn con. Khi sức lực con suy yếu, suy nhược, và bóng tối bủa vây linh hồn con, Thánh danh Chúa là mặt trời, đem đến những tia sáng và sức ấm. Dưới tác động này, linh hồn con trở nên xinh đẹp và rạng rỡ, tìm được vẻ huy hoàng từ Thánh danh Chúa. Khi nghe Thánh danh Giêsu vô cùng ngọt ngào, nhịp tim con đập rộn ràng hơn, và có những lần con đã ngất trí. Tâm trí con háo hức rướn về với Chúa. Đây là một ngày đặc biệt quan trọng đối với tôi. Hôm nay, lần đầu tiên tôi thực hiện chuyến đi liên quan đến bức hình lòng thương xót Chúa. Mặc dù đã được nhận biết từ lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhận được sự tôn thờ công khai theo hình thức Chúa đã yêu cầu. Hôm nay, Thánh danh Chúa Giêsu ngọt ngào nhắc nhở cho tôi về nhiều ân sủng đặc biệt. Ngày 3 tháng Giêng, bề trên của nhà dòng phụ trách bệnh viện này cùng với một nữ tu khác đến thăm tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rất lâu về những vấn đề thiêng liêng. Tôi nhận ra mẹ là một người hết sức khổ hạnh, và cuộc chuyện vãn của chúng tôi rất đẹp lòng Thiên Chúa. Hôm nay, một thiếu nữ cũng đến gặp tôi. Tôi nhận ra em đang đau khổ, nhưng đớn đau thân xác không bằng nỗi khổ tâm hồn. Tôi hết sức an ủi em, và những lời an ủi của tôi vẫn chưa đủ. Em mồ côi đáng thương, tâm hồn chìm trong đắng cay đau đớn. Tôi giải bày tâm tư và kể cho tôi mọi sự. Tôi hiểu trong trường hợp này, những lời an ủi đơn giản không thể đủ được. Tôi tha thiết cầu nguyện cho linh hồn em và dâng lên Chúa niềm vui của tôi để người trao lại cho em và cất hết mọi cảm giác hoan lạc của tôi. Chúa đã nhận lời tôi cầu nguyện. Tôi ở lại với niềm an ủi vì thiếu nữ ấy đã được ủi an. Giờ chầu, Chúa Nhật đầu tháng. Trong giờ chầu, tôi cảm thấy bị thôi thúc hành động, đến độ phải bật khóc và thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, xin đừng thúc bách con nữa, nhưng hãy ban ơn soi động cho những người Chúa biết đang làm trì hoãn công việc. Và tôi nghe những lời này: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy an lòng, bây giờ không còn lâu nữa đâu. Trong giờ kinh chiều, tôi được nghe những lời này: Ái nữ của Cha ơi, Cha muốn nghỉ ngơi trong trái tim con, bởi vì ngày nay nhiều linh hồn đã xua đuổi Cha ra khỏi trái tim họ. Cha đã cảm nguyện nỗi đau buồn đến độ chết được. Tôi cố gắng an ủi Chúa bằng cách dâng lên người cả ngàn lần tình yêu của tôi. Trong linh hồn, tôi cảm thấy một tâm trạng chán ghét tội lỗi. Lạy Chúa, trái tim con chìm ngập trong đắng cay triền miên, vì con muốn nói về Chúa để được sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống này đối với con như một hoang mạc kinh hoàng. Trên trần gian này không có thức bổ dưỡng cho trái tim hoặc linh hồn con. Con đau khổ vì nhớ mong Chúa. Ôi lạy Chúa, Chúa đã để lại cho con bánh thánh, nhưng bánh thánh còn nung nấu linh hồn con thêm khao khát Chúa hơn nữa. Ôi đấng tạo hóa và Thiên Chúa hằng hữu của con. Lạy Chúa Giêsu, con ước ao được kết hợp cùng Chúa. Con thương nghe những lời thở than của người yêu dấu Chúa đây. Ôi, con đau khổ biết bao vì vẫn chưa được kết hợp cùng Chúa. Nguyện xin những ý muốn của Chúa được nên chọn. Ngày 5 tháng Giêng năm 1937. Tối nay, tôi thấy một vị linh mục đang cần lời cầu nguyện về một vấn đề kia. Tôi đã tha thiết cầu nguyện bởi vì vấn đề ấy rất liên hệ đến tâm hồn tôi. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì sự nhân ái này. Lạy Chúa Giêsu, xin rủ lòng xót thương, xin bảo bọc toàn thế giới và áp sát con vào trái tim Chúa. Lạy Chúa, xin cho linh hồn con được nghỉ ngơi giữa đại dương thương xót vô bờ của Chúa. Ngày 6 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi bỗng được chìm đắm trong uy linh vô biên của Thiên Chúa. Toàn khối tình ái bao la của Thiên Chúa ngập lút linh hồn tôi. Lúc đó, tôi ý thức Thiên Chúa đã quá tự hạ vì tôi. Chúa là Chúa các Chúa, còn con là đứa khốn nạn mà Chúa lại nghĩa thiết tương thân với con như thế hay sao? Sự ngỡ ngàng bám chặt tôi vì hồng ân đặc biệt này kéo dài suốt ngày hôm ấy. Nhân được dẫn vào cuộc kết hợp thân tình với Chúa, tôi đã cầu xin Chúa cho cả thế giới. Vào những lúc ấy, tôi cảm thấy toàn thế giới tùy thuộc vào tôi. Lạy Tôn Sư Chí Thánh, xin đừng bao giờ để lòng con mong chờ sự giúp đỡ từ bất cứ ai, nhưng luôn ráng sức đem sự trợ giúp, ủi an và mọi hình thức nâng đỡ đến cho người khác. Trái tim con luôn mở rộng trước những khổ đau của tha nhân, và con sẽ không khép lòng trước những tang thương của họ, cho dù có vì thế mà con đã bị gọi bằng một cái tên khinh bỉ là đống rác. Bởi vì lòng con là nơi cho mọi người đổ những khổ đau. Trước việc đó, con chỉ trả lời: mọi người đều có chỗ trong trái tim con. Còn phần con, bù lại, con có một chỗ trong trái tim Chúa. Những lời chế nhạo lỗi luật yêu thương cũng không bó hẹp tâm hồn con được. Linh hồn con lúc nào cũng tinh tế ở điểm này, vì chỉ mình Chúa Giêsu là động lực duy nhất cho con yêu thương người chung quanh. Ngày mùng 7 tháng Giêng, trong giờ thánh hôm nay, Chúa cho tôi được cảm nếm cuộc thương khó của người. Tôi được chia sẻ vị đắng đau khổ đã tràn ngập linh hồn Chúa. Chúa Giêsu dạy cho tôi hiểu rằng một linh hồn phải trung thành với việc cầu nguyện, bất chấp những cực hình, khô khan và cám dỗ. Bởi vì nhiều khi việc thực hiện những chương trình vĩ đại của Thiên Chúa tùy thuộc chủ yếu vào lời cầu nguyện lúc đó. Nếu không kiên trì trong cầu nguyện, chúng ta sẽ làm ngãng trở những điều Thiên Chúa muốn thực hiện qua chúng ta hoặc trong chúng ta. Ước chi mọi linh hồn đều nhớ kỹ những lời này. Trong Luca chương 22 câu 44: trong cơn sầu thảm, người cầu nguyện càng tha thiết hơn. Trong cơn sầu thảm, người cầu nguyện càng tha thiết hơn. Tôi luôn hết sức cố gắng kéo dài giờ cầu nguyện như thế, miễn là phù hợp với các phận sự của tôi. Ngày 8 tháng Giêng, sáng thứ Sáu, đang lúc đến nhà nguyện để dự thánh lễ, tôi chợt nhìn thấy trên cây bách sù ven đường một con mèo dữ dằn, căm hận nhìn tôi và chặn đường đến nhà nguyện. Tôi chỉ khẽ kêu thánh danh Giêsu cũng đùa xua nó tan biến. Tôi dâng cả ngày hôm ấy cầu cho các tội nhân hấp hối. Trong thánh lễ, tôi cảm nhận được sự thân mật của Thiên Chúa một cách lạ thường. Sau khi hiệp lễ, tôi hướng ánh mắt tín thác lên Chúa và thân thưa với Chúa: lạy Chúa Giêsu, con hết sức khát khao được thưa với Chúa một điều. Chúa nhìn tôi trìu mến: con muốn nói với Cha điều gì? Tôi thưa: lạy Chúa Giêsu, vì quyền năng vô biên của lòng thương xót Chúa, con xin Chúa cho tất cả các linh hồn qua đời trong ngày hôm nay được thoát lửa hỏa ngục, mặc dù họ là những tội nhân vô cùng khốn nạn. Hôm nay thứ Sáu, kỷ niệm cuộc hấp hối bi thảm của Chúa trên thập giá. Vì lòng thương xót của Chúa thật khôn lường, nên các thiên thần sẽ không kinh ngạc. Chúa Giêsu ghì sát tôi vào trái tim người và phán: ái nữ của Cha ơi, con đã quá hiểu lòng thương xót sâu nhiệm của Cha. Cha sẽ thực hiện điều con thỉnh nguyện. Nhưng con hãy liên lỉ kết hợp với trái tim thống khổ của Cha và làm việc đền tạ phép công thẳng của Cha. Con hãy biết rằng con đã xin Cha một điều quá lớn, nhưng cho thấy điều này đã được khơi lên do tình yêu tinh rồng mà con dành cho cha. Vì vậy, cha sẽ chiều theo những lời cầu xin của con. Lạy mẹ Maria, trinh nữ vô nhiễm, xin mẹ gìn giữ con đặc biệt và bảo vệ sự trong trắng của linh hồn, trái tim và thân xác con. Mẹ là tấm gương và là ngôi sao cho cuộc đời con. Hôm nay, tôi cảm thấy hết sức đau đớn khi các chị em đến thăm tôi. Tôi được biết về một điều làm tôi đau lòng kinh khủng. Nhưng tôi giữ mình không để các chị nhận ra điều gì. Nỗi đau có lúc đã xé nát trái tim tôi. Nhưng tất cả là vì các tội nhân đáng thương. Lạy Chúa Giêsu, xin vì các tội nhân đáng thương. Lạy Chúa Giêsu là sức mạnh của con, xin ở kề bên và giúp đỡ con. Ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1937. Hôm nay tôi xin Chúa ban sức mạnh cho tôi vào buổi sáng để có thể đi rước lễ. Lạy tôn sư của con, nếu điều này hợp với thánh ý Chúa, với tất cả tâm hồn khát khao của con xin Chúa ban cho con bất kỳ đau khổ và yếu nhược nào như Chúa muốn. Con muốn chịu đau khổ suốt ngày đêm. Nhưng chỉ xin con khẩn khoản này xin Chúa cho con được khỏe mạnh chỉ một lát để đi hiệp lễ mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rất rõ ở đây người ta không kiệu mình thánh cho bệnh nhân. Vì vậy, nếu Chúa không cho con mạnh khỏe vào lúc ấy để có sức đến nhà nguyện, thì con làm sao có thể rước Chúa trong mầu nhiệm tình yêu này được? Chúa biết tâm hồn con mong nhớ Chúa dường nào. Ôi tình quân dấu ái của con, tất cả những lý lẽ nào có tích sự gì? Chúa biết con khao khát Chúa nồng nàn như thế nào. Và nếu Chúa cũng muốn như thế, Chúa có thể thực hiện điều này cho con. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy như hoàn toàn bình phục. Những cơn ngất và yếu nhược bỗng nhiên ngưng hẳn. Nhưng ngay khi tôi vừa từ nhà nguyện trở về, tất cả đau đớn và rã rời lập tức ập đến như thể chúng đã trực sẵn. Nhưng tôi không sợ chút nào, bởi vì tôi đã được bánh của những người mạnh bổ dưỡng. Tôi can đảm nhìn mọi sự, ngay cả cái chết, tôi cũng nhìn thẳng vào nó. Ôi Chúa Giêsu ẩn thân trong bánh thánh, là tôn sư ngọt ngào và là tri kỷ tín trung của con. Linh hồn con hạnh phúc biết bao vì được có một người bạn luôn đồng hành với con như thế. Con không cảm thấy cô đơn mặc dù đang ở nơi hiu quạnh. Lạy Chúa Giêsu, bánh thánh, chúng ta thông cảm với nhau, thế là đủ cho con rồi.